Mời quý vị và các bạn nghe chương trình tin tức của Cherry Radio. Kính mời quý vị và các bạn lắng nghe chương trình tin tức của Cherry Radio thứ hai ngày 8 tháng 1 năm 2024. Mở đầu chương trình tin tức ngày hôm nay là tin học sinh Victoria đứng đầu cả nước về tỷ lệ chuyên cần. Theo hãng tin DH, học sinh ở Victoria đã đạt được tỷ lệ chuyên cần tốt nhất cả nước. Nhưng các trường học trên toàn quốc vẫn đang phải chật vật để phục hồi hoàn toàn sau nhiều năm gián đoạn do đại dịch. Dữ liệu mới nhất về tỷ lệ chuyên cần của học sinh do tổ chức báo cáo đánh giá và chương trình giảng dạy Úc công bố cho thấy tỷ lệ chuyên cần chung của học sinh đã giảm trong thập kỷ qua và khoảng cách ngày càng gia tăng giữa các trường có điều kiện thuận lợi nhất và kém thuận lợi nhất. Victoria ghi nhận tỷ lệ chuyên cần chung là 89,3% vào năm 2023. Trong đó, các trường công lập ghi nhận tỷ lệ 88,6%, các trường công giáo 90,1% và các trường tư thục 91,5%. Tỷ lệ chuyên cần được định nghĩa là số ngày đi học của học sinh từ lớp 1 đến lớp 10, tính bằng phần trăm trên tổng số ngày học của các em. Tỷ lệ chuyên cần ở Victoria ở mức cao nhất so với bất cứ tiểu bang hoặc vùng lãnh thổ nào. New South Wales đứng thứ hai với tỷ lệ trung bình là 89,2%, tiếp theo là vùng lãnh thổ thủ đô ở mức 88,8%. Một phát ngôn viên của Sở Giáo dục Victoria cho biết, những con số này là kết quả của những nỗ lực đặc biệt của hiệu trưởng, giáo viên và nhân viên trường học nhằm tập trung thúc đẩy tỷ lệ chuyên cần của học sinh. Tỷ lệ chuyên cần chung của cả nước đã cải thiện so với năm 2022, đạt mức 88,6% vào năm 2023, so với mức 86,5% vào năm 2022. Thế nhưng, những con số này vẫn chưa phục hồi về mức trước đại dịch và thấp hơn 3,9% so với năm 2014. Chính quyền lao động đang xây dựng thêm các trường mẫu giáo chất lượng và các nhà cung cấp dịch vụ giáo dục sẽ thực hiện các chương trình giáo dục sớm tại 3 trường mẫu giáo mới nằm ở bên trong hoặc ở gần các trường công lập, giúp tiết kiệm thời gian và chi phí cho các gia đình bận rộn. Hãng tin Premier cho biết, dịch vụ giáo dục KU Children's Services sẽ vận hành một trường mẫu giáo gồm 2 phòng học mới tại trường Coolbrook Primary School, dự kiến sẽ tiếp nhận 66 trẻ em tại hội đồng quận Cardinia. Tại khu vực Golden Plainshire, Hiệp hội Mẫu giáo Cộng đồng vùng Eureka sẽ điều hành trường mẫu giáo mới nằm bên trong trường Napoleon's Primary School. Tại khu vực Glenelshire, Tổ chức Dịch vụ Giáo dục Unity Limited đã được chỉ định điều hành trường mẫu giáo mới gồm 2 phòng học trong khuôn viên của trường Bendera Primary School. Những trường mẫu giáo này sẽ mang đến cho trẻ em ở địa phương nhiều không gian hơn để khám phá, vui chơi và học tập, hỗ trợ sự phát triển của các em trong 2 năm học mẫu giáo để có sự khởi đầu tốt nhất trong học tập và trong cuộc sống. Hãng tin Yahoo News đưa tin, các cảnh báo cá nhân sẽ sớm được in trên vỏ hộp thuốc lá để khuyến khích những người hút thuốc từ bỏ thói quen này. Đạo luật ngăn chặn việc hút thuốc lá vừa mới được Quốc hội Liên bang thông qua, trong đó hình ảnh cảnh báo đồ họa mới về sức khỏe sẽ được dán trên bao bì hộp thuốc lá và thuốc lá điện tử. Theo đạo luật này, mỗi điếu thuốc lá sẽ có những thông điệp như nghiện chất độc hoặc chất độc trong mỗi hơi thở, nhưng những từ ngữ chính thức vẫn chưa được phê duyệt. Đạo luật sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 4 năm nay và các công ty sản xuất thuốc lá sẽ có 1 năm để tuân thủ các biện pháp mới. Các công ty thuốc lá cũng sẽ bị cấm sử dụng những tên gọi hấp dẫn cho sản phẩm, trong khi những đặc điểm làm cho thuốc lá trở nên ngon miệng hơn sẽ không được cho phép. Ngoài ra, kích thước gói thuốc lá và thuốc lá điện tử sẽ được tiêu chuẩn hóa và sẽ có tờ hướng dẫn sử dụng. Hiện có khoảng 20% thanh thiếu niên từ 18 đến 24 tuổi sử dụng thuốc lá điện tử, trong khi cứ 7 thanh thiếu niên từ 14 đến 17 tuổi thì có khoảng 1 người sử dụng sản phẩm này. Chính quyền lao động đã công bố các thiết kế của dự án dỡ bỏ điểm giao cắt đường sắt Dendonbrook Cross Street ở vùng Dandenong South. Dự án sẽ mở rộng đường Fowler Road và cải thiện kết nối đường bộ ở địa phương. Hãng tin Premier cho biết, Giám đốc phụ trách cơ sở hạ tầng giao thông Danny Pearson vừa qua đã công bố các thiết kế mới, loại bỏ các điểm giao cắt đường sắt nguy hiểm để giữ an toàn cho cộng đồng địa phương và cải thiện lưu lượng giao thông. Trong khuôn khổ của dự án, đường Fowler Road sẽ được mở rộng ngang qua con lạch Human Marine Creek để nối liền với đường Progress Street, giúp người dân di chuyển đến đường cao tốc South Gippsland Highway an toàn hơn. Dựa trên ý kiến đóng góp từ các doanh nghiệp và cộng đồng, các thiết kế sẽ mở rộng đường Fowler Road và cung cấp chỗ đậu xe bên lề đường an toàn hơn, đồng thời giảm tác động đến ngành vận tải hàng hóa trong khu vực. Bên cạnh đó, dự án cũng bao gồm việc xây dựng thêm một giao lộ mới có đèn giao thông để giúp các phương tiện bao gồm cả xe tải dễ dàng rẽ từ đường Fowler Road sang đường South Gippsland Highway, đảm bảo giao thông luôn thông suốt. Dự kiến, các công trình lớn sẽ bắt đầu được thi công vào đầu năm nay và việc xóa bỏ các điểm giao cắt đường sắt trên tuyến Pakenham Line và tuyến Cranbourne Line sẽ hoàn thành vào năm 2025. Theo hãng tin Remia, nhiều người dân Victoria và du khách sẽ được thưởng thức văn hóa ẩm thực và đồ uống sôi động của Melbourne tại Lễ hội ẩm thực và rượu vang Melbourne 2024. Lễ hội sẽ kéo dài 10 ngày, tôn vinh sự đa dạng của sản phẩm địa phương và tài năng ẩm thực nhờ vào chính quyền lao động. Giám đốc phụ trách du lịch, thể thao và các sự kiện lớn Steve Demopoulos thông báo rằng chương trình năm 2024 sẽ diễn ra từ ngày 15 đến ngày 24 tháng 3 và có hơn 300 sự kiện. Lễ hội ẩm thực và rượu vang Melbourne năm nay sẽ bắt đầu với sự trở lại của những món ăn được yêu thích. Chương trình bữa trưa dài nhất thế giới sẽ diễn ra vào ngày 15 tháng 3 và chương trình bữa nửa buổi dài nhất thế giới sẽ được tổ chức vào ngày 16 tháng 3. Cả hai chương trình đều sẽ được tổ chức lần đầu tiên tại công viên King's Domain. Đầu bếp và cũng là chủ của các nhà hàng mang tính biểu tượng như Gimlet, Colour & Co và Supernormal, ông Andrew McConnell, sẽ phụ trách chọn các món chính trong bữa trưa dài nhất thế giới cho thực khách ngồi dọc theo những chiếc bàn với tổng độ dài hơn 600 mét. Trong khi đó, bữa nửa buổi dài nhất thế giới sẽ có sự góp mặt của các nhà vô địch ẩm thực Ấn Độ như Harry Mangat thuộc nhà hàng BG Dining, Haley Rajura thuộc nhà hàng Enter Via Laundry và Misha Trop thuộc nhà hàng Toddy Shop. Dự kiến hai sự kiện này sẽ thu hút hơn 3.600 thực khách. Theo dữ liệu mới đây, dân số Úc đã tăng lên đến mức 26,6 triệu người trong vòng một năm tính đến cuối tháng 6 năm 2023. Và sự gia tăng dân số được thúc đẩy bởi làn sóng người nhập cư từ nước ngoài ở mức kỷ lục. Dữ liệu mới được Cục Thống kê Úc công bố cho thấy dân số Úc đã tăng 2,4% trong năm vừa qua, tương đương với mức kỷ lục 624.100 người trong 12 tháng qua. Trong khi mức tăng dân số tự nhiên hàng năm là 106.100 người, mức tăng dân số thực tế cao hơn nhiều do sự bùng nổ về lượng người nhập cư từ nước ngoài vào Úc, với hơn 737.000 người đến Úc trong một năm qua. New South Wales vẫn là điểm đến phổ biến nhất ở Úc đối với người nhập cư, với hơn 174.000 người nhập cư vào tiểu bang này. Victoria là điểm đến được ưu tiên lựa chọn tiếp theo, với tỷ lệ người nhập cư là 154.256 người, kế đến là Queensland và bang Nam Úc. Người đứng đầu bộ phận nhân khẩu học của Cục Thống kê Úc, bà Bedacho, nói rằng những người đến Úc bằng thị thực tạm thời chẳng hạn như sinh viên quốc tế là nguyên nhân chính dẫn đến lượng người nhập cư tăng cao. Tasmania và vùng lãnh thổ Bắc Úc thu hút ít sự quan tâm nhất từ cư dân sinh ra ở nước ngoài, với tỷ lệ người nhập cư lần lượt là 4.032 người và 3.335 người trong năm 2023.
Vậy là bạn đang tìm kiếm điều gì hơn thế nữa? Còn hơn cả việc đi cùng một chuyến tàu? Đi bộ đến cùng một văn phòng, nhìn thấy những khuôn mặt giống nhau, ngồi cùng bàn và làm công việc như cũ. Victoria Police được tạo ra dành cho những người đang tìm kiếm một nghề nghiệp với nhiều thử thách hơn, hứng thú hơn, nhiều mục tiêu hơn và nhiều khả năng hơn. Nếu bạn đã sẵn sàng, hãy tìm kiếm Police Careers ngay hôm nay. Victoria Police còn hơn thế nữa. Được ủy quyền bởi chính quyền Victoria, Melbourne.
Hãy là người tạo ra hương vị, người đổi mới, người tạo ra những hương vị khó quên. Hãy là người sáng tạo phiêu lưu, người đứng đằng sau những chuyến đi nghỉ cuối tuần và những kỳ nghỉ trong mơ. Hãy là người dẫn đầu, người tạo ra những trải nghiệm đáng kinh ngạc. Trải nghiệm là tất cả. Nghiên cứu ẩm thực, du lịch, khách sạn và sự kiện với English, chuyên gia đầy kinh nghiệm. Hãy đăng ký ngay bây giờ và bắt đầu vào tháng 2 năm 2024. vui lòng gọi 1300 English hoặc truy cập english.edu.au. RTO 3045.
Tại công ty luật sư Shine Lawyers, các chuyên gia về luật bị thương tại nơi làm việc và trên đường lộ của chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ quý vị từng bước để sửa chữa sai lầm. Các luật sư của chúng tôi nói tiếng Việt và có ưu đãi không thắng không mất phí và nghĩa vụ tư vấn miễn phí để chúng tôi có thể giải thích về quyền lợi của quý vị và luật pháp. Xin hãy liên lạc với chúng tôi hôm nay qua số 1-800-106-886.
Trung tâm cấy ghép răng implant Nhân Tâm với thạc sĩ bác sĩ Võ Văn Nhân tự hào là nha khoa đầu tiên ứng dụng công nghệ định vị trong cấy ghép implant, giúp quý khách hàng trồng răng an toàn, không đau, rút ngắn thời gian điều trị, có răng chỉ sau 1 giờ đồng hồ. Trung tâm nha khoa Nhân Tâm thực hiện quy trình implant đạt chuẩn quốc tế, bác sĩ tay nghề chuyên môn cao được đào tạo chuyên sâu về cấy ghép implant, giúp mang lại cho quý khách hàng một hàm răng hoàn chỉnh và ăn nhai thoải mái. Hơn nữa, khi cấy ghép implant tại trung tâm nha khoa Nhân Tâm, quý khách hàng sẽ được miễn phí đưa đón tại phi trường và khách sạn, miễn phí chụp phim Panoramic và CT scan cone beam. Chi phí khám và điều trị đều được minh bạch rõ ràng, đảm bảo quý khách hàng sẽ có một trải nghiệm hài lòng và thoải mái nhất. Địa chỉ duy nhất tại Việt Nam ở số 807 đường 3 tháng 2, quận 10, thành phố Sài Gòn. Còn chờ gì nữa, hãy gọi 84845-565678 để được tư vấn miễn phí cùng chuyên gia.
Chú ý, bạn cần làm gì cho căn nhà để tiết kiệm được tiền bưu điện? Cần làm gì để tăng giá trị căn nhà? Cần làm gì để có được sức khỏe tốt? Hãy lắp ngay một chiếc Skyline, tiếng Việt được gọi là giếng trời. Với giá chỉ từ 462 đô đã bao luôn công lắp đặt, công ty Skyline đầu tiên của người Việt tại Úc là Central Skyline luôn tin chắc bạn sẽ hài lòng khi có Skyline trong nhà. Bạn có thể ráp cho mình một chiếc Skyline trong phòng tắm, nhà bếp, toilet hay ngay trong phòng khách của mình. Hãy nhanh tay ráp một Skyline với giá chỉ có 462 đô la. Xin liên lạc Central Skylines qua số điện thoại 9999-1526, ghé thăm website centralskylines.com.au hay gọi anh Linh qua số mobile 0413-922-958, 0413-922-958, 0413-922-958. Central Skylines, bringing sky into your life.
Sau đây là phần tin vắn nước Úc. Sáng ngày 7 tháng 1 vừa qua, cảnh sát bang Victoria cho biết đã bắt giữ một người đàn ông 31 tuổi liên quan đến một loạt vụ đâm dao khiến 4 người bị thương ở thành phố Melbourne. Theo thông báo của cảnh sát, người này được cho là đã sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển khắp thành phố và khiến 4 người bị thương trong 3 vụ tấn công ngẫu nhiên từ tối ngày 6 tháng 1 đến rạng sáng ngày 7 tháng 1. Điều tra ban đầu cho thấy các vụ tấn công không liên quan đến khủng bố. Những người bị thương trong độ tuổi từ 24 đến 31 tuổi đã được đưa đến bệnh viện để điều trị. Trong số nạn nhân có một công dân Anh 31 tuổi. Khi bắt giữ kẻ tấn công, cảnh sát đã thu hồi được một chiếc ba lô chứa hung khí. Người này được cho là có các dấu hiệu về sức khỏe tâm thần và có sử dụng chất kích thích. Nhà chức trách đang điều tra động cơ tấn công của nghi can này. Truyền thông hôm 3 tháng 1 đưa tin, một phụ nữ ở bang Tây Úc 62 tuổi đã được tòa án cho phép lấy tinh trùng của người chồng đã chết để thụ tinh, sau khi bà thuyết phục thẩm phán rằng bà và chồng đã cân nhắc việc sinh con trước khi chồng bà qua đời. Sau khi người chồng qua đời tại nhà vào ngày 17 tháng 12 năm 2023, người vợ đã yêu cầu nhà xác bệnh viện lấy và lưu trữ tinh trùng của chồng. Tuy nhiên, theo các văn bản pháp lý, bệnh viện đã trì hoãn quá trình lấy tinh trùng, buộc người vợ phải khẩn trương gửi đơn lên tòa án tối cao bang Tây Úc. Các nhà nghiên cứu cho biết, lý tưởng nhất là mô sinh sản nên được thu thập trong khoảng từ 1 đến 2 ngày sau khi người chồng chết. Thẩm phán tòa án tối cao bang Tây Úc Fiona Seward đã ra phán quyết rằng tinh trùng có thể được thu giữ và lưu trữ, song nhấn mạnh sẽ cần có lệnh riêng của tòa án trước khi nó được sử dụng để thụ tinh. Phán quyết này được ban hành vào ngày 21 tháng 12, nhưng đến nay mới được công bố. Trước đó, vào tháng 6 năm ngoái, một phụ nữ Úc đã được cấp phép lấy tinh trùng của người chồng 29 tuổi sau khi người này chết do bị mảnh vỡ của cửa sổ cắt đứt động mạch. Tay vợt Rafael Nadal đã chính thức lỡ hẹn với giải quần vợt Úc mở rộng năm nay sau khi gặp phải chấn thương cơ trong trận thua Jordan Thompson ở giải tứ kết Brisbane International. Brisbane International cũng là giải đấu đầu tiên mà Nadal tham dự sau gần một năm vắng mặt vì chấn thương hông và phải tiến hành phẫu thuật. Việc tay vợt này quyết định rút lui khỏi giải quần vợt Úc mở rộng có thể xem là cú sốc cho người hâm mộ ông vua đất nền nói riêng, cũng như khán giả làng banh nỉ khi mà tất cả đã rất chờ đợi ngay anh tái xuất. Với việc sớm phải rút lui khỏi giải quần vợt Úc mở rộng năm nay, Rafael Nadal thêm một lần nữa lỡ cơ hội có thể giành thêm danh hiệu Grand Slam danh giá trong lịch sử làng banh nỉ thế giới. Trong sự nghiệp của mình, Nadal đã giành được tổng cộng 22 chức vô địch tại các giải đấu thuộc hệ thống Grand Slam, kém kỷ lục của Novak Djokovic 2 danh hiệu. Đáng chú ý, Nadal đã có đến 14 chức vô địch tại Roland Garros, kỷ lục mà sẽ khó có thể bị tay vợt nào sàng lấp. Du khách đến công viên giải trí Movie World ở Úc đã bị mắc kẹt trên một trong những tàu lượn siêu tốc cao nhất thế giới sau khi một chiếc khăn quàng vướng vào bánh xe. Đạt tốc độ lên tới 115 km/h, DC Rival Hypercoaster là tàu lượn siêu tốc cao nhất, dài nhất và nhanh nhất ở Nam Bán Cầu. Trong tuyên bố mới nhất, Warner Bros. Movie World cho biết, những nhân viên được đào tạo bài bản đã sử dụng hệ thống điều khiển của họ để dừng tàu lượn siêu tốc một cách an toàn. Các nhân viên đưa du khách xuống bằng thang máy, tuy nhiên do thang máy đặt trên đồi cao nên họ đã cung cấp dây an toàn cho du khách. Trò chơi được hoạt động trở lại sau khi chiếc khăn được tháo ra khỏi bánh xe. Trong một tuyên bố, công viên giải trí cho biết, họ hiểu rằng việc dừng trò chơi giữa chừng có thể gây khó chịu cho du khách, và đó là lý do vì sao họ khuyến cáo du khách không được mang những đồ vật dễ rơi lên tàu lượn, và nên làm theo mọi hướng dẫn của nhân viên điều hành. Tất cả các du khách bị mắc kẹt cuối cùng đã được đưa xuống đất an toàn vào khoảng 6 giờ chiều theo giờ địa phương. Con tàu Clovis Caravel đã phải rời khỏi Úc với toàn bộ hàng hóa do phát hiện trên tàu có bọ xít. Trang mạng Cry cho biết, tàu có sức chứa khoảng 6.500 xe hơi, trong đó có chứa các dòng xe Kia và Tesla, theo kế hoạch sẽ được giao đến tay khách hàng tại Úc. Đại diện phát ngôn truyền thông của Kia Australia chia sẻ rằng, khoảng 1.000 xe bị ảnh hưởng và các đại lý Kia tại Úc đã được thông báo về điều này. Kia Australia đang làm việc với tất cả các bên liên quan để giải quyết tình hình càng sớm càng tốt. Tàu đã được đưa ra nước ngoài để tiến hành xử lý theo yêu cầu và dự kiến số hàng này sẽ quay trở lại Úc trong tháng 2. Người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp, Thủy sản và Lâm nghiệp Úc chia sẻ, phát hiện hàng hóa trên tàu Clovis Caravel có bọ xít đốm vàng. Đây là loài côn trùng gây ra mối đe dọa đáng kể đến thực vật và môi trường Úc. Hiện tại, tàu đang trên đường đến Hàn Quốc sau khi dừng chân ở Thượng Hải của Trung Quốc. Thủ tướng Úc Anthony Albanese hồi tuần trước đã ra lệnh mở cuộc điều tra liên quan đến các tài liệu bị thất lạc, liên quan đến việc Úc tham chiến tại Iraq. Phát biểu trong cuộc họp báo đầu tiên của năm mới 2024, Thủ tướng Albanese, đồng thời là lãnh đạo của công đảng, nhấn mạnh rằng người Úc có quyền được biết lý do tại sao Úc tham gia cuộc chiến tại Iraq do Mỹ phát động năm 2003. Ông đồng thời ra lệnh điều tra nguyên nhân một số hồ sơ liên quan đến quyết định này được giữ bí mật. Theo thông lệ, vào ngày 1 tháng 1 hàng năm, Cơ quan Lưu trữ Quốc gia Úc sẽ mở niêm phong các tài liệu mật của chính phủ cầm quyền trước đó 20 năm. Tuy nhiên, bản báo cáo của Cơ quan Lưu trữ Quốc gia công bố hôm 2 tháng 1 vừa qua đã đề cập thiếu 78 tài liệu liên quan đến các cuộc thảo luận của Ủy ban An ninh Quốc gia về việc có nên tham gia cuộc chiến tại Iraq hay không. Theo Thủ tướng Úc, nguyên nhân dẫn đến việc thiếu hụt các tài liệu này là do sai sót trong khâu giám sát hành chính. Tuy nhiên, ông vẫn yêu cầu tiến hành cuộc điều tra xem liệu những tài liệu này có bị che đậy một cách có chủ ý hay không. Vào năm 2003, công đảng Úc đã phản đối mạnh mẽ quyết định của chính phủ khi đó về việc đưa binh sĩ Úc tới tham chiến tại Iraq.
Victoria's Big Build đang dỡ bỏ 110 điểm giao cắt giữa đường bộ và đường sắt nguy hiểm hay gây ùn tắc, tạo kết nối tốt hơn và giúp hành trình của quý vị an toàn và dễ dàng hơn. Trong lúc chúng tôi tiến hành xây dựng các dự án, xe buýt sẽ thay thế xe lửa trên các đoạn thuộc tuyến MRTA vào tháng 1, tránh bị chậm trễ và kiểm tra trước khi khởi hành tại bigbuild.vic.gov.au, được chính phủ Victoria, Melbourne ủy quyền.
Cháy rừng và cháy cỏ có thể thay đổi nhanh chóng mà không cảnh báo trước, và có thể tàn phá các cộng đồng dân cư và thị trấn tới mức không thể nhận ra. Điều quan trọng là phải giữ an toàn cho những người thân yêu, luôn cập nhật tình hình và có sẵn kế hoạch, rời đi sớm và ra khỏi khu vực có nguy cơ hỏa hoạn luôn là phương án an toàn nhất. Hãy biết về nguy cơ hỏa hoạn và tìm hiểu cách giữ an toàn tại vic.gov.au/fire-safety-vietnamese. Authorized by the Victorian Government, Melbourne.
1, 2, 3. Đây là thời điểm rất đặc biệt để ghé thăm sở thú Melbourne. Hãy đến và xem ba chú voi con tuyệt đẹp của chúng tôi khi chúng lớn lên, học tập và vui chơi. Trẻ em được tham quan miễn phí vào cuối tuần và các kỳ nghỉ học. Lên kế hoạch cho chuyến thăm của bạn tại zoo.org.au. Sở thú Victoria, nơi trí tò mò trỗi dậy.
Gạo ST 25 phút lọc thọ được trồng organic, giàu protein, không chất bảo quản, dẻo cơm và thơm ngon. Hiện có bán tại các tiệm Asian Groceries tại Perth, Brisbane, Sydney và Melbourne. Để biết thêm chi tiết, xin liên lạc với Vivian qua số 0425 281 560. 0425 281 560. Gạo Phúc Lộc Thọ, ngọt lành từ hạt lúa, thơm dẻo từng hạt cơm.
Bạn sẽ nói không với bia rượu, hay nói không tôi đã mất bằng lái rồi?
Tôi thực ra không phải là người nghiện bia rượu. Chúng tôi có tiệc mừng ở cơ quan và tôi đã không thể kìm lòng trước bia rượu. Tôi cứ nghĩ là mình vẫn dưới mức giới hạn, nhưng tôi bị bắt gặp lái xe khi nồng độ cồn vượt quá 0,05. Giờ đây tôi không thể lái xe đưa con đến trường. Tôi đã phải nói với mẹ là tôi không thể đưa bà đi khám bác sĩ. Nói không với những người lệ thuộc vào mình là hình phạt nặng nhất. Giá mà tôi đã nói không với bia rượu.
Hãy có trách nhiệm. Nếu có uống rượu bia thì đừng lái xe. Thông điệp từ TAC.
Sau đây là tỷ giá đô la Úc và dự báo thời tiết tại các vùng Sài Gòn, Hà Nội, Adelaide, Brisbane, Sydney và Melbourne. Tỷ giá đô la Úc so với đồng đô la Mỹ ngày 8 tháng 1 năm 2024 là 1 đô la Úc bằng 0.671 đô la Mỹ. Tỷ giá đô la Úc so với Việt Nam đồng ngày 8 tháng 1 năm 2024 là 1 đô la Úc bằng 16.369 Việt Nam đồng. Theo Trung tâm Dự báo Thời tiết thứ ba tại Sài Gòn, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 25 đến 35 độ. Tại Hà Nội, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 18 đến 24 độ. Tại Adelaide, trời nhiều mây, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 15 đến 25 độ. Tại Brisbane, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa dông, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 23 đến 30 độ. Tại Sydney, trời nhiều mây, ngày nắng, có lúc có mưa, gió di chuyển với vận tốc từ 15 đến 25 km/h, nhiệt độ dao động từ 21 đến 28 độ. Tại Melbourne, trời nhiều mây, ngày nắng, có thể có mưa, gió nhẹ, nhiệt độ dao động từ 17 đến 25 độ.